nhà con thờ ảnh Phật, ảnh Phật A Di Đà, ảnh Quan Âm Bồ Tát, ảnh Địa Tạng Bồ Tát. Con xin thầy trả lời giúp con ạ. Những ngày mồng 1, ngày rằm và ngày Tết, ngày lễ thì con nên thắp hương ở ban thờ Phật trước hay thắp hương ở cây hương thần linh và gia tiên trước ạ? Con thờ Phật từ năm 2015 thì con luôn thắp hương ở ban thờ Phật trước, nhưng người nhà đã khuất của con lại bảo là Phật thì từ bi nên phải thắp hương thần linh và gia tiên trước. Có đúng không ạ? Phật tử này là cũng lăn tăn vì có người nhà người nhà đã khuất rồi bảo như thế. Cha xin thưa các quý vị, chúng ta thấy ở trên thế gian này, thời phong kiến ngày xưa vua là cao nhất, nhưng vua gặp Đức Phật cũng phải chắp tay lễ Phật. Và bây giờ như Việt Nam chúng ta thấy này, lãnh tụ đảng, đảng là gì? Tổng Bí Thư, nhà nước là Chủ tịch nước, Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ. Nhưng các ngài mỗi khi là gì? Đến chùa đối trước Tam Bảo cũng chắp tay và cúi gì? Cúi đầu. Chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 đi sang Ấn Độ bang giao quốc tế, ngài đến cái ngôi chùa ở tại Vườn Nai, tức là ngôi chùa mà Đức Phật chuyển bánh xe pháp đầu tiên, cái ngôi chùa mà được an trí tôn trí xá lợi Đức Phật bảo vật quốc gia Ấn Độ, rước về Việt Nam chúng ta cả gần tháng nay và đang đi chiêm cho nhân dân chiêm bái, tăng ni Phật tử chiêm bái ở các chùa phía Bắc chúng ta hiện nay đó, chính là gì? Là rước cái xá lợi của ngài từ cái ngôi chùa ở tại Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp đó. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ngài năm 46 người sang đấy thăm chính thức đất nước Ấn Độ, ngài đến đúng cái ngôi chùa đấy và thắp hương, thắp hương trúng cái ngôi chùa đó luôn. Và mấy chục năm sau, cái xá lợi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta đã đối trước và lễ năm 1946 và đến năm này năm 2025 đích thực được trở về Việt, lần đầu tiên được thỉnh về Việt Nam chúng ta cho tăng ni Phật tử bà con nhân dân chiêm bái, và đang tạo nên một cái niềm tin mãnh liệt vào xá lợi Đức Phật của tăng ni Phật tử Phật giáo đồ Việt Nam chúng ta. Không như chỉ riêng tăng ni Phật tử mà còn có rất nhiều những vị lãnh đạo cấp cao, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội cũng đến chiêm bái, thậm chí là người đứng đầu số 1 của đất nước chúng ta ngày hôm tối hôm kia ông kia cũng đến chiêm bái. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta thấy kể cả các ông thầy đồng bóng ở thờ điện thờ phủ, tức là thờ thánh đó, mà thờ thánh thì gì? Cao nhất là Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới Ngọc Hoàng Thượng Đế là gì? Là Mẫu Nghi Thiên Hạ, tức là Tam Tòa Thánh Mẫu đó. Dưới Ngọc Hoàng Thượng Đế là Tam Tòa Thánh Mẫu, dưới Tam Tòa Thánh Mẫu là các gì? Các vị thánh linh, các vị quan lớn, rồi các cô, các cậu, các chúa, các chầu, vân vân. Nhưng chúng ta thấy tất cả các, gần như tất cả các thầy đồng, các thầy cúng bắt đầu khấn về con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương, con Nam Mô A Di Đà Phật, con mấy văn là lạy gì, lạy đến cái gì đó, thấy chưa? Từ nhau cái văn khấn, cái bài khấn của dân gian lưu truyền ở trong dân, trong nhân dân đó, trong lòng dân đã như thế rồi. Nếu gia đình chúng ta không thờ Phật thì đương nhiên chúng ta thắp hương cái bát hương này, thì bát hương thần linh phải thắp trước, xong mới đến gia tiên, xong mới đến tổ cô tổ cậu. Còn nếu trong tư gia chúng ta mà có thờ Phật thì đương nhiên là gì? Bát hương thờ Phật phải được gì? Được thắp trước, xong mới đến thần linh, xong mới đến gia tiên, xong mới đến tổ cô tổ, tổ cậu. Đấy là cái quy chuẩn của việc gì? Việc thờ cúng ở tư gia các Phật tử chúng ta. Cho nên là cái việc mà Phật tử này nói là trước đây thì vẫn thắp hương ban Phật trước rồi bên thần linh gia tiên. Nhưng mà có người đã khuất ở trong nhà nói rằng phải Phật thì từ bi cho nên phải thắp hương thần linh gia tiên trước. Không có sợ thần linh gia tiên chấp. Xin thưa các vị thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ ông chủ tịch thành phố Hà Nội về thăm chùa Khai Nguyên. Thầy gọi ông chủ tịch xã sang để cùng thầy tiếp. Ông chủ tịch thành phố chưa ngồi, ông chủ tịch xã có dám ngồi không? Có mà vài dám. Cho kẹo không dám các quý vị. Đấy, mời vào ăn cơm. Thầy mời bác chủ tịch thành phố vào ăn cơm. Mời bác chủ tịch thị xã vào ngồi cùng ăn cơm. Mời bác chủ tịch xã vào cùng ăn cơm. Thầy mời đấy, nhưng ông chủ tịch thành phố không nói gì, ông chủ tịch thị xã chưa nói gì. Ông chủ tịch xã có dám vào ngồi bên cạnh thầy không? Dám ngồi bên cạnh trước không? Có mà dám khối. Mặc dù thầy mời. Nhá. Trừ trường hợp bao giờ thủ trưởng bảo đó, thôi, cậu vào đây hay là anh vào đây cùng ăn cơm với thầy với tớ cho vui. Mới dám vào. Bằng không đứng đấy. Vào sang mâm bên cạnh. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tôn ti trật tự, xã hội nó phải có cái tuần tự của nó ở trong linh giới cũng như là ở nhân gian chúng ta đều phải có cái tôn ti trật tự của nó các quý vị, không có loạn hết à? Đó. Làm gì có cái chuyện mà bảo là trong nhà thờ Phật ở đấy mà là Phật từ bi không chấp cho nên thế nào cũng được, còn gì thần linh gia tiên vậy gì? Phải cung trước. Ông thần linh ông gia tiên nào dám lên đấy mà ngồi trước mà hưởng thụ trước. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ thôi. Đấy, bà nghe tin ông đấy bác chủ tịch thành phố về thăm chùa Khai Nguyên, thầy đứng ra đoán, mời bí thư chủ tịch xã đến đoán, lãnh đạo thôn đến cùng đoán với thầy. Chủ tịch thành phố chưa ngồi, chủ tịch xã dám ngồi không? Có dám không? Chủ tịch thành phố còn đang đi vái Phật, đi lễ Phật, đi thắp hương, chủ tịch xã dám lên ngồi trước đấy không? Dám ăn trước không? À, ngồi cứ ăn trước đi. Ăn hôm nay có thể ăn trước, ngồi trước được. Ngày mai tự nhiên có cái tờ A4 là điều chuyển công tác rồi chứ tôi. Hiểu chưa? Đấy. Kể cả chúng tôi cũng thế. Các Phật tử chúng ta cũng vậy. À, ví dụ nè. Ví dụ như các Phật tử là Phật tử thuần thành chẳng hạn đến chùa. Thầy mời các Phật tử vào phòng khách để ngồi. Thầy chưa ngồi, các Phật tử chúng ta có dám ngồi không? Đứng đấy chứ. Người hiểu biết, người có ăn có học. Thầy chưa ngồi, các Phật tử chúng ta gì? Thầy có bảo ngồi mà vẫn chưa thấy thầy ngồi, các Phật tử chúng ta vẫn cứ gì? Cứ đứng, bao giờ thấy thầy ngồi thì mình mới gì? Mới ngồi. Thầy mời chúng ta ăn, mời uống nước. Nhưng mà thầy vẫn chưa nhấc chén nước thì chúng ta có dám không? Cũng không luôn. Đấy là người hiểu gì? Hiểu biết cái tối thiểu của cái đối ngoại và cái ứng xử, cái văn hóa ứng xử đối với người hiểu biết. Còn tất nhiên là người hiểu biết, cho người không hiểu biết thì nói làm gì? Đấy, hoặc rằng thầy giả sử nhé, giả sử bây giờ ở trong chùa Khai Nguyên này, tất cả tăng ni và tướng chùa Khai Nguyên đây thì tôn sư trọng đạo, trọng Phật kính tăng, thầy là người lớn nhất. Nhưng khi có một vị hòa thượng nào đó đi về thăm chùa, vị hòa thượng đó thì tuổi đời tuổi đạo lớn hơn thầy, thì thầy không phải là lớn nhất nữa. Thì mặc dù họ là khách, nhưng mà thầy vẫn phải gì, tôn sư trọng đạo, vẫn phải kính vị hòa thượng đó, ngồi trước thầy mới dám gì, dám ngồi. Mời thầy đi trước, mời cụ ấy, mời hòa thượng ấy đi trước, thầy mới gì? Mới bước theo sau. Mặc dù thầy bình thường thầy làm trụ trì to nhất trong chùa, nhưng khi có một quý tôn đức nào đó tuổi đời tuổi đạo uy đức mọi cái lớn hơn thầy, thì thầy liền phải lùi sang sau, nhường cho bậc tôn túc, bậc trưởng lão, bậc hòa thượng đó lên phía trước. Đấy là đối nhân xử thế, văn hóa ứng xử của người Việt chúng ta nói chung và Phật giáo á, chúng ta nói riêng với các quý vị. Qua như vậy chúng ta thấy là nên thắp hương ban Phật trước hay bắt hương thần linh gia tiên trước trong tư gia chúng ta khi thờ cả Phật, thần linh và gia tiên? Nào, lấy một cái ví dụ như thế, lấy một cái dữ liệu như thế, chúng ta thấy nên thắp cái nào trước? Cúng cái nào trước? Đấy. Có câu trả lời rồi đúng không? Rồi, A Di Đà Phật. Ý thứ hai, Phật tử hỏi: năm 2024 nhà con và con trai của con cùng làm nhà. Nhà con làm trước và khai móng ngày 16 tháng 1 năm 2024. Sau 5 ngày thì bỗng dưng có một con chó lạ chạy đến gian con thờ Phật thì nó tự dưng dãy chết. Lúc đó con và gia đình chỉ biết niệm Phật và chú vãng sinh cho nó. Sau đó con trai thứ hai cùng ở cùng con mang nó đi chôn và niệm Phật cho nó. Làm được thế cũng được rồi. Tưởng là nó chết xong, niệm Phật xong rồi đem đem đi tìm ra chợ mua tí giềng xin tí mẻ mới sợ chứ. Còn sau mà biết niệm Phật thì đem đi chôn nó thế được rồi, không phải lo lắng gì nữa. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2024, con trai cả con động thổ làm nhà. Thì 4 ngày sau cũng có con chó cảnh lạ bị xe chèn và vào nhà con trai của con dãy chết ở trước gian thờ. Trước đó con chó có chạy vào nhà con nhưng lại chạy sang nhà con trai con và chết ở đó. Sau đó con niệm Phật và chú vãng sinh cho nó được 7 biến, con cũng tự quy y cho con chó đó. Gia đình con rất lo lắng, bất an. Gia đình con mong nhận được câu trả lời của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn Thầy. Đúng là Thầy chùa là bùa làng. Quả thật như thế này, đúng người ta bảo là Thầy chùa là bùa làng thật đấy mà. Đấy, con chó nó chết cũng đi hỏi nhà chùa. Vợ chồng cãi nhau nó cũng đi hỏi nhà chùa. Vợ chồng nó bỏ nhau nó cũng đi hỏi nhà chùa. Vợ chồng nó cưới xin nó cũng đến hỏi nhà chùa. Đến bố mẹ nó xin lỗi các vị, bố mẹ nó mất nó cũng đến hỏi nhà chùa. Đấy. Kiện nhau ra tòa nó cũng đến hỏi nhà chùa. Tranh giành đất cát nó cũng đến hỏi nhà chùa. Đấy. Khổ. Có người đi tù tòa án xử 20 năm rồi. Lên cứ thầy ơi thầy cứu con trai nhà con với, con có mỗi thằng con trai duy nhất. Thế hỏi cháu làm sao mà phải cứu làm sao? Chẳng giấu gì thầy, cháu nhà con nó cũng chơi bời quá trớn với bạn bè. Nó đánh người ta phải nhập viện mất 70-80% sức khỏe cho nên cấu vào cái tội giết người không thành. Cho nên tòa án nhân dân tỉnh xử cháu nó 20 năm tù. Thầy có cách nào thầy cứu nó với? Chịu. Báo cáo các cụ cái quả này là nhà cháu chịu. Đến tổng bí thư cũng chịu. Đến tòa án, chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng gì? Cũng chịu. Đến bộ trưởng bộ công an cũng gì? Cũng chịu. Vì là gì? Pháp luật quy định tất cả người dân đều phải chấp gì? Chấp hành. Phật nào mà có thể, thầy nào mà có thể có cách gì tụng kinh niệm Phật trì chú làm sao mà cho nó gì? Nó trắng án được, cho nó không phải đi tù được. Trong khi đó nó là cố tình, cố ý giết người, bất thành. May là bất thành, nếu mà thành thì có khi chung thân hoặc tử hình. Đấy, khổ lắm. Phật tử chúng ta nghĩ là đi chùa, chúng ta học Phật là phải hiểu được giáo lý của Đức Phật để mà tu. Tu nhân tích đức hành thiện, tu tâm sửa tính, thời thời luyện, học đạo chi bằng sớm tối chuyên cơ mà. Đâu có phải là đạo Phật là theo cái kiểu là mê tín dị đoan, cái kiểu là thần quyền ban phúc giáng họa như một số người nghĩ đâu các quý vị. Ấy thế mà họ lên họ tất tần tật thầy cứu với, không nói là không giúp được thì mặt họ xị lại. À, xị lại làm sao? Ý như là con nhờ thầy có cái việc như thế mà thầy không giúp chúng con. Thế mà bảo là thầy thịnh giỏi, thế mà bảo là thầy thịnh từ bi. Xin thưa các vị, giỏi đến đâu cũng không làm được cái việc đó, từ bi đến đâu cũng không thay đổi được cái tội gì, cái tội đó. Xin thưa các quý vị, nó khổ lắm. Nhưng mà thôi, thì các Phật tử còn nghĩ đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng, còn nghĩ đến nhà chùa, có cái khó cái khổ còn nghĩ tới Tam Bảo, nghĩ tới các quý thầy để nhờ các quý thầy cũng đả thông tư tưởng để giúp cho chúng ta bớt đi cái nỗi ưu phiền sầu não lo âu trong cuộc sống. Như là Phật tử này hỏi cái chuyện mà hai con chó chết trong lúc khởi công động thổ làm nhà của mình và làm nhà của con trai đó, thì thôi chắc là nó cũng theo như các cụ ngày xưa và nó cũng có cái điểm đấy. Nhưng mà cái điểm này thì trong nhà Phật chúng ta có cách hóa giải mà. Hóa giải bằng cách nào? Lập đàn tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Đấy, để mà cầu siêu cho các vị vong linh oan gia trái chủ còn ở trên cái khu đất, mảnh đất nhà mình chưa được siêu thoát đó, sớm được siêu thoát. Đồng thời cũng cầu siêu cho hai chú cún kia, nếu còn thần thức còn ở trong cõi u đồ mang mang cũng sớm được siêu thoát, vân vân. Cầu nguyện cho gia đình mình, con cái cháu chắt, bên nội bên ngoại, thân bằng quyến thuộc được bình an mạnh khỏe, trường thọ và hạnh phúc, vân vân. Đó, cái tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày, lập đàn tràng nho nhỏ ấy. Như thầy cũng dặn là cái cách lập đàn nhiều bài giảng đấy về chịu khó nghe để mà gì mà làm theo. Nó đơn giản thôi, thanh bông hoa quả đơn giản thôi các quý vị. Cốt là phát nguyện ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây trong 21 ngày đó. Mỗi ngày tụng lấy một bộ kinh Địa Tạng, hết quyển thượng, quyển trung và quyển hạ, hết cả ba quyển đó là gọi là một bộ kinh Địa Tạng, để mà cầu phúc, cầu bình an, cầu trường thọ, cầu giải vận, giải hạn, vân vân gì đó. Chỉ có chư Phật Bồ Tát các ngài mới có thể giúp đỡ được chúng ta thôi, còn thầy thì hướng dẫn cho chúng ta làm cái việc đó. Nếu làm được thì chúng ta sẽ được tội diệt phúc sinh, sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, rồi mọi thứ chướng ngại trong cuộc sống nó dần dần nó được tiêu trừ. Chịu khó tụng kinh niệm Phật, tu nhân tích đức, hành thiện, phóng sinh, tu phúc thì cuộc sống khó khăn đến đâu dần dần nó cũng sẽ hết thôi. Kiếp này không hết thì kiếp sau, kiếp sau không hết thì kiếp sau nữa. Chúng ta phải tin là gì? Tin vào nhân quả, tin vào lời dạy của Đức Phật là chúng ta tu nhân tích đức, hành thiện thì dần dần sẽ được bớt khổ, hết khổ. Và cái đích cuối cùng đó là gì? Thoát khổ. Đầu tiên là bớt khổ thôi nhá. Để đến thầy bây giờ cũng mới chỉ gọi là bớt khổ thôi. Bớt cái khổ này thì lại tăng cái khổ khác. Nhưng ở thế giới Sa Bà này phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cho nên lấy cái khổ được phục vụ các Phật tử, phục vụ nhân dân, phục vụ đồng bào, phục vụ mọi người, phục vụ đại chúng là niềm vui của người tu sĩ. Đấy, làm là khổ mà. Các vị biết đó, làm cái gì mà chẳng khổ. Chúng ta ở nhà xây dựng cái ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng, 5 tầng có 5-70 mét vuông, giặt dẹo có khi cả năm trời mới xong. Thậm chí có khi nếu có kinh tế thì còn xong nhanh, không có kinh tế có khi năm nay làm móng, sang năm xây tầng 1, 2-3 năm sau mới cơi lên được cái tầng 2, 3-4 năm sau mới gì lên được cái tầng nữa. Đâu phải đơn giản đâu. Mà về tiền nong nó đã khó khăn rồi, cái quan trọng nhất là lo lắng. Đêm nằm trần chọc, lăn lên lăn xuống, nghĩ làm sao thợ làm như thế nào để cho nó bền, nó chắc, nó đẹp. Nhưng mà nó lại phải gì? Nó phải tiết kiệm, nó phải rẻ. Nghĩ đủ mọi thứ chứ các vị. Không biết có không? Thầy nói có đúng không hay nói sai? Nói sai hả? Nói sai vỗ tay hả? Nói sai hay nói đúng? Nói sai thì cho chàng pháo tay. Bảo nói sai thì vỗ tay, cũng có người vỗ tay, thế mới đau chứ này. À, cũng có thể là nói sai vì có người trong đây chưa xây nhà xây cửa bao giờ, cho nên chưa biết cái khó, cái khổ, cái vất vả, thức đêm, thức hôm, mặc dù tiền chúng ta có đủ rồi đấy, nhưng mà vẫn phải lo lắng, tìm tổ thợ để quản lý tổ thợ, theo dõi tổ thợ, làm sao cho công trình chúng ta được phải bền, chắc, đẹp, như ý, mà lại tiết kiệm, vân vân. Chắc những người chưa xây dựng bao giờ, chưa trải qua xây dựng bao giờ, từ khi sinh ra được ở nhà thừa kế nhà bố mẹ, nhà ông bà, nhà bố mẹ cho chả phải làm cái gì, cứ sướng ở như thế, có chút phúc báo đời trước kiếp trước cứ thế là ở thôi, chưa phải vất vả thì đúng chả biết cái khó cái khổ đấy đâu. Nhưng các vị phải làm rồi mới biết, xây dựng nhà cửa, chuyển nhà chuyển cửa, nó nhiều thứ bà rằng lắm các quý vị đấy, nhiều thứ lắm. Các quý vị thấy thầy có khi trong công việc như thế này, bây giờ hiện tại nó đang có 200-300 thợ làm trong chùa, phải đến 300 thợ, gần 300 thợ, thợ làm trực tiếp, thợ làm gián tiếp, phải đến 200-300 người. Và các vị biết đi đâu, ngày xưa đi đâu, khi mà chưa xây dựng nhiều như thế này, đi đâu thì có thể 2-3 hôm không về chùa cũng được, vẫn vô tư. Nhưng bây giờ đi một ngày, hai ngày là thấy nóng ruột rồi. Vì nếu mà mình về mà thợ nó họ làm sai á, vì làm mình toàn làm là tự quản lý theo thiết kế, theo cái việc của mình tự quản lý tự làm, họ làm sai một cái là mất gì, lại đập đi, lại tốn gì, vừa tốn công lại vừa tốn gì, tốn nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu cũng là tiền của đàn na tín thí, công thì cũng phải trả, cũng là từ của đàn na tín thí, cho nên lo chứ. Nói thế thôi các vị. Các vị cứ làm như thầy, các vị mới thấy đầu óc nó kim cương, chứ không phải là, không phải là nó là, không phải là nó là gì, là ngọc, không phải nó là đồng, là thiếc nữa, mà nó là cái kim cương. Thế là nó phải có cái gì, cái độ gọi là cái độ lì và cái độ chai và cái độ chắc, cái độ vững vàng, nó như là kim cương như thế. Các vị quản lý gần như có một mình chứ, thì ý tưởng là trong đầu thầy mà làm đến đâu chỉ đến đấy, mà có phải là làm ý tưởng ra ngoài đâu. Đấy, nên là khổ thế. Các cụ ngày xưa nói là không biết cũng khổ, mà biết cũng khổ. Đấy, không biết thì người ta bảo là ngu, mà biết thì phải đi hầu người ta. Đấy, khổ. Thì thôi, hầu hạ các Phật tử để bòn mót chút công đức các Phật tử sau này, biết đâu các Phật tử được về Tây Phương trước, các Phật tử còn kéo thầy lên. Thật mà, các Phật tử dễ được về trước thầy lắm. Thầy vì công việc Phật sự nhiều cho nên giải đãi, không chuyên tu tinh tấn được như các Phật tử. Mà các Phật tử được về Tây Phương trước thầy nhiều là đằng khác ấy. Còn thầy có khi là cứ trôi lăn, đi trôi lăn lại mãi ở trong cái cõi này không biết bao giờ mới được. Nếu như cứ như thế này không biết bao giờ mới được. Cho dù các quý vị sau này có thấy thầy lay lắt ở đâu đi chăng nữa, lúc đấy đang ăn hay đang ấy cái gì thì, miếng cơm miếng cháo thì hay cầm củ sắn củ khoai thì đừng có ăn hết, vứt thầy mẩu nhá. Xin thưa các quý vị, cho nên cái vấn đề tu tập của chúng ta ấy, thì cố gắng. Phật tử này thì khuyên là đi cố gắng về kiến lập đàn tràng, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, cầu Phật Bồ Tát gia trì, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho, âm thì được siêu, dương thì được thái, được cát, được khánh, được bảo, được bình, được an. Thái cát khánh bảo bình an đến với gia đình chúng ta thì chắc chắn mọi sự mọi việc nó sẽ tốt thôi. Nhưng mà muốn được như thế thì phải chịu khó tu tập đoạn ác tu thiện. A Di Đà Phật.